Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục tập 2.
Phần 7.
Phật giáo phân chia hiển và mật thành hai tông. Vậy tông nào giúp ích cho chúng sanh hơn? Tu học ở Vạn Phật Thành có phải là hiển mật song tu không?
Nói về mật và hiển thì mật đây không phải giống cái mật như con người chúng ta tưởng tượng. Hiển cũng không phải giống cái hiển như chúng ta tưởng tượng. Trong Phật giáo thì hiển là người người đều hiểu rõ. Như tôi thuyết pháp cho ông A, nhưng ông B cũng hiểu được. Thuyết pháp cho ông B, nhưng ông A cũng hiểu ra, đó là hiển. Còn mật là tôi thuyết pháp cho ông họ Trương, nhưng ông họ Lý không hiểu. Nói pháp cho ông Lý thì ông Trương không hiểu. Đó gọi là bí mật không định chừng. Cũng không phải là nói bí mật để cho người ta không biết. Còn nói gì là song tu, đơn tu, hộ đồ tu hay loạn tu là nói cái gì khác nữa, chứ không phải là nói về các chuyện này.
Mật tông và đạo Tin Lành đều nói là có thể kết hôn, như vậy là không thanh tịnh phải không?
Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, bởi vì trả lời vấn đề này quý vị cũng không biết họ là thật hay tôi là thật. Chuyện này có sự tranh luận ở bên trong, tôi không muốn tranh cãi đâu. Tóm lại, nếu muốn chân thật tu hành thì không được kết hôn, cũng không được đồng tính luyến ái, cũng như không được làm chuyện thủ dâm.
Con nghe nói rằng nếu đảnh lễ các vị cao tăng thì sẽ có công đức và tiêu nghiệp cũ. Xin hỏi có thật vậy không?
Đúng và cũng không đúng. Nếu vị pháp sư mà quý vị đảnh lễ là người tu hành chân chánh thì quý vị có công đức. Còn nếu đảnh lễ vị sư không có đức hạnh, tương lai vị đó sẽ đảnh lễ lại quý vị, bởi vì sư ấy phải trả nợ cho quý vị. Tại sao tôi biết chuyện này? Vì tôi biết tôi thiếu nợ rất nhiều người. Cho nên lúc 12 tuổi tôi đã hướng đến tất cả chúng sanh, bao gồm cả mũi mòng trùng kiến, tôi đều cúi đầu đảnh lễ hết. Tôi cũng không hy vọng chúng sẽ phóng hào quang chiếu rọi tôi. Tôi không muốn chờ đợi đâu, bởi nợ nhiều quá thì tôi không thể nào trả cho hết được.
Có người nói không có Phật để thành, vậy rốt cuộc thì tu cái gì?
Nói Phật là có Phật. Bất quá khi thành Phật rồi, chúng ta sẽ không còn chấp trước là có ông Phật nữa.
Con thường nghe người ta nói ngồi thiền có thể xuất hồn. Xét cho cùng, thật ra ngồi thiền là sao?
Về chuyện ngồi thiền, Hòa Thượng Chí Công có nói rằng: Xàm giả, ngạ giả, cơ giả, xấu giả. Tức là người tham ăn bị đói, người đói bị ốm gầy. Quý vị háo ăn là bởi vì đói nên mới tham ăn, bụng đói thì sẽ gầy ốm. Ngồi thiền là làm cho tư tưởng mình tĩnh lặng lại. Mình ngồi mà lúc nó xuất ra là mình liền biết, nó không xuất ra tự mình cũng biết luôn. Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện này. Tôi không có nghĩ đến chuyện xuất hồn hay không xuất hồn. Khi ăn cơm tôi cũng không muốn ăn quá nhiều.
Thiểu dục tri túc là ít tham muốn và biết đủ. Nhưng ít tham muốn như thế nào mới là biết đủ? Như thế nào mới có thể nói là được thỏa mãn thực sự?
Quý vị không có ham muốn thì sẽ không có tâm tham. Không có tâm tham tức sẽ biết đủ. Tại sao quý vị không thỏa mãn? Bởi vì quý vị có lòng tham. Tham tức là tham muốn đó.
Rau cải tuy không có khí huyết, nhưng khi chúng con làm cải dưa muối thì chúng cũng sẽ không vui và cũng sẽ phản đối. Vậy phải chăng đó cũng là một loại sát sanh? Tuy bảo rằng chúng con ăn thịt là sát sanh, nhưng ăn rau cải thì bất quá chỉ là nhẹ tội hơn một chút, có phải vậy không?
Ngay cả ăn rau cải mà quý vị cũng cho là sát sanh, vậy thì đừng ăn gì hết có phải tốt hơn không? Khi quý vị hít thở, trong gió cũng có chúng sanh, cũng có sanh mạng của chúng nó. Quý vị uống nước, trong nước lại càng có nhiều sanh mạng hơn. Quý vị ăn đất, trong đất cũng có sanh mạng mà. Như vậy quý vị chỉ có thể ăn lửa thôi, nhưng trong lửa cũng có sanh mạng luôn. Vậy quý vị nói phải làm sao đây?
Hiện nay hoàn cảnh chung quanh nhân loại đều bị phá hoại. Nếu tất cả động vật chết hết, thế thì hồn của chúng nó sẽ đầu thai về đâu?
Thì di dân ra nước ngoài. Quý vị không tin à? Như có người Trung Quốc thích nước Mỹ, họ bèn đến Hoa Kỳ rồi nhập tịch để làm người Mỹ. Có người Mỹ thích Trung Quốc, họ bèn đi đầu thai làm người Hoa. Như vậy không cần phải nhập quốc tịch Trung Quốc. Linh hồn cũng giống như vậy. Quý vị hỏi chuyện tôi nói có gì là chứng cớ? Bây giờ tôi nói ra đây tức là chứng cớ nè.
Làm thế nào có thể khiến cho các ác nghiệp của chúng con giảm nhẹ bớt đi?
Nên làm việc thiện.
Chúng con nên làm việc thiện như thế nào đây?
Nếu quý vị biết tạo ác nghiệp ra làm sao, thì quý vị cũng nên biết phải làm việc thiện như thế nào chứ.
Chúng con làm sao đoạn dục? Muốn đoạn dục, nhưng dục này lại càng tăng thêm dữ dội. Nó mạnh đến nỗi chúng con không cách nào kiềm chế được.
Nếu quý vị muốn kiềm chế, tôi đây có một phương pháp rất hay. Như nửa năm không ăn gì hết thì nhất định quý vị sẽ không còn dục niệm thôi.
Nếu có một số người do vì kinh tế không cho phép, hoặc vì những nhân tố khác mà bất đắc dĩ phải phá thai, vậy hậu quả cũng vẫn là nghiêm trọng lắm phải không?
Nếu kinh tế đã không cho phép, vậy lúc đầu họ không nên có thai để miễn chuyện phiền phức về sau. Nếu tài chánh của mình đã không cho phép, không có khả năng để lo chuyện này, vậy tại sao đợi đến lúc có vấn đề rồi mới tính cách? Mình phải phòng hỏa lúc lửa chưa cháy. Ngừa thai so ra còn tốt hơn phá thai, phải không? Và thân thể người phụ nữ cũng đâu có bị tổn thương như vậy. Tại sao họ không nghĩ đến cách khác tốt hơn? Tại sao họ lại nhất định phải đợi đến lúc ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm rồi mới biết là bụng đói, mới biết là mình phải đi nấu cơm? Mỗi năm mình nên dự tính trước những chuyện như vậy chứ.
Con người đều có sanh lão bệnh tử, và bị bệnh là vì có liên quan đến nhân quả, phải không? Nếu người ta chỉ làm chuyện tốt, chuyện thiện thì họ không mắc bệnh, phải không?
Không thể nói nhất định là vậy. Cũng giống như có người muốn phá thai, đó là vì họ sợ bác sĩ không có tiền. Vị bác sĩ đó nhất định có quan hệ mật thiết với họ rồi, chẳng hạn như bà con hoặc bạn bè gì đó. Nếu không, tại sao họ lại sợ bác sĩ đó không có cơm ăn chứ?
Phải chăng chân đế là nói về nghĩa không?
Cũng có thể nói là nghĩa có. Nếu các vị cho nó là có thì nó có, còn cho nó là không thì nó là không. Không bất ngại tục, tục bất ngại chân. Trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu có chân không. Quý vị đừng để chân không và diệu hữu làm mê lầm.
Xin hỏi Hòa Thượng cảm thấy thế nào về chuyện tạo lập chùa miếu?
Tạo chùa không bằng tạo người, tạo người không bằng tạo Phật. Lập chùa mà không có người chăm sóc là lãng phí. Không phải tôi phản đối việc lập chùa, mà tôi chỉ muốn nói đến đạo lý thôi. Các vị cất chùa lớn thì tôi đồng ý, nhưng tôi không đồng ý việc cất chùa nhỏ. Tôi sẽ dỡ chùa nhỏ để cất chùa lớn. Chỗ không có chùa tôi sẽ xây lên chùa.
Ôi,
trong lòng chúng con có những mối u sầu. Vậy chúng con làm sao có thể giải tỏa những cái u sầu của mình và của người khác đây?
Tìm cho ra căn nguyên khiến các vị u sầu thì sẽ không còn u sầu nữa. Hãy vứt bỏ căn gốc đó đi. Căn gốc là gì? Tức là nếu quý vị không thỏa mãn dục vọng thì quý vị u sầu. Còn như dục vọng được thỏa mãn thì quý vị nhất định sẽ vui vẻ. Nếu không có dục vọng thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.
Có người nói hình như có nhiều Phật hơn so với con người, phải không?
Chư Phật không có xung đột lẫn nhau, bởi Phật đều là một. Có bao nhiêu Phật thì có bấy nhiêu người. Nhưng khi người gặp người thì lại muốn đánh nhau.
Sao gọi là liên hoa tọa?
Bởi có tư thế ngồi như hoa sen, tức liên hoa tọa. Mà cũng vì thường ngồi trên hoa sen nên biểu thị thân thể nhẹ nhàng, có định lực, lại còn giữ lấy cái nghĩa liên hoa tạng thế giới, thành thử có tên là liên hoa tọa, lại cũng là kiết tường tọa.
Thế nào gọi là duy thức? Thế nào gọi là bát nhã? Duy thức và bát nhã khác nhau như thế nào?
Duy thức là cái biết của tâm thức. Bát nhã là trí huệ, là cái không biết của tâm thức.
Xin Hòa Thượng giải nghĩa hai câu như sau: nhân đáo vô cầu phẩm tự cao, tự cổ thành công toàn bằng nhẫn.
Đối với người thì chúng ta không nên cầu xin gì cả. Còn nhẫn là chuyện không thể nhẫn nhịn, mà mình cũng phải nhẫn nhịn. Nhưng bậc làm thầy khi đối phó với chúng đệ tử thì không thể nào nhẫn nhịn một cách hoàn toàn được, mà phải dùng cả ân nghĩa và oai đức. Vì đối với đệ tử mà nhẫn nhịn thì chỉ khiến cho chúng hư hỏng hết thôi.
Hòa Thượng nói Phật giáo là tôn giáo trí huệ. Vậy thế nào là Phật? Thế nào là đại trí huệ, đại từ bi, đại nhân từ?
Câu hỏi này không phải chỉ nói vài câu là có thể trả lời được. Phật là phần nửa chữ tiếng Phạn, gọi đầy đủ là Phật Đà Gia, tiếng Anh gọi là Buddha, nên tôi thuận theo đó mà đặt tên là Bất Đại, tức không lớn. Tiếng Hoa đọc là Buddha, giống như âm Buddha. Tuy Bất Đại là không lớn nhưng nhỏ, phải chăng là không nhỏ? Cũng không phải là nhỏ. Khi giảng pháp ở Lancaster tôi nói như vậy đó. Bất Đại đây tức là Buddha. Phật và người thì giống như nhau, tức là bất đại, không lớn. Duy chỉ có trí huệ của Phật thì cao siêu hơn trí huệ của con người. Tu thành Phật rồi thì có tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông. Đó là cái toàn năng của Phật. Trí huệ của Phật cao siêu nên tâm từ bi của Ngài cũng rộng lớn, và nguồn năng lực luôn mãi đầy đủ, không thiếu hụt. Năng lực của Phật không ai có thể bì kịp. Năng lực của người phàm có giới hạn, còn năng lực của Phật không có mức giới hạn. Cho nên Ngài có lòng từ bi vô lượng, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm của Phật. Còn từ bi hỷ xả của người phàm thì có mức giới hạn, không giống như Phật. Vì Đức Phật có thể xả những cái con người không thể xả. Phật đối với tất cả đều có lòng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Thế nào gọi là từ? Thế nào gọi là bi? Từ là thường ban vui, bi là năng cứu khổ.
Xin hỏi Hòa Thượng, học Phật, tu Phật là nên tu hành như thế nào mới có kết quả tốt?
Chúng ta nên thành thật nghiêm chỉnh tu hành, y giáo phụng hành chứ không được đầu cơ để kiếm lợi. Đừng có nghĩ đến chuyện đi đường tắt, cũng đừng trông mong sẽ gặp điều may mắn. Chỉ có Phật giáo là công bằng nhất. Vì dụng công một phần thì được một phần kết quả, dụng công 10 phần sẽ được 10 phần kết quả. Nếu tự mình không muốn dụng công thì mình sẽ không có kết quả gì.
Muốn tu thành Phật thì gian nan lắm chứ không dễ gì. Vì muốn cho sáu căn và thân con người chúng ta thanh tịnh đã là cảnh giới không dễ gì đạt đến, phải không?
Phật đã ba kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trong tướng hảo. Ngài đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu phước, tu huệ. Còn chúng ta mới tu có 2 ngày rưỡi thì đã bảo là mình tu hành rồi. Giống như nói chuyện giỡn chơi không bằng.
Tại sao Phật giáo không cất thêm nhiều chùa và giảng nhiều kinh điển thêm chút nữa? Như vậy không phải là sẽ có thêm nhiều người biết đến Phật giáo hay sao?
Có lúc tự trong Phật giáo cũng có những việc xấu tệ. Chuyện xấu tệ gì? Phật giáo ở Trung Quốc mỗi nơi đều tùy tiện làm theo cách thức riêng biệt, chứ không có đoàn kết với nhau, nên giống như là mâm cát rời rạc vậy.
Có người nói ở thế giới cực lạc có 36 vạn ức Đức Phật A-di-đà. Xin hỏi con số này có chính xác không?
Đến thế giới cực lạc rồi thì ai nấy cũng đều là Phật, cho nên có nhiều người đến thì Phật ở đó mỗi ngày một nhiều thêm. Số 36 vạn ức là nói lúc mấy ngàn năm về trước. Bây giờ e rằng con số này còn nhiều hơn nữa. Quý vị chớ có nghi ngờ về việc này.
Có rất nhiều tu sĩ có công phu đánh võ, như Thiếu Lâm Tự chẳng hạn. Nào là phái này phái kia, tại sao họ cần phải có công phu vậy?
Đây là một loại pháp môn phương tiện của Tổ sư Đạt Ma. Khi Ngài đến Trung Quốc, thấy người xuất gia ăn xong, bởi không có chuyện làm bèn đi ngủ chứ không chịu tu hành. Cho nên Tổ sư Đạt Ma mới nói: các ngươi ăn no rồi nên rèn luyện công phu cho thân thể cường tráng, đấy là để tự tu cho mình.
Trong Thánh Kinh có đoạn nói đến 10 giới, và cũng có một điều liên quan đến việc hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng người Tây Phương thì lơ là với điều này. Như vậy trong Phật giáo làm sao có thể nói hiếu là gốc căn bản của đức hạnh cho được? Bởi vì chính bản thân Đức Phật cũng đã rời xa cha mẹ mà.
Đạo Phật nói về đạo hiếu, nói đến cực điểm, đề cao hiếu đạo đến cực điểm. Nhưng người phàm thấy vậy thì cho rằng dường như là bất hiếu. Phật đã từng nói: tất cả người nam đều là cha ta, tất cả người nữ đều là mẹ ta. Ngài xem tất cả chúng sanh từ quá khứ đều như là cha mẹ của Ngài, và họ sẽ là chư Phật trong tương lai. Vì vậy Ngài không xem thường bất cứ một loại chúng sanh nào. Ngài muốn độ cho hết thảy đều được thành Phật. Có nguyện lực lớn như vậy nên Ngài mới thật là chân hiếu, chí hiếu. Không gì có thể vượt hơn cái hiếu hạnh này. Ngài đem sự hiếu thuận quảng đại phổ biến đến với tất cả mọi người, thành thử Ngài mới tu hành thành Phật. Sau đó Ngài lại cứu độ cho tất cả chúng sanh thành Phật. Hiếu đạo như vậy kể như là đã viên mãn lắm rồi. Phật giáo giảng về hiếu đạo, và trong bất cứ bộ kinh điển nào cũng đều nói tới. Có số người không hiểu Phật Pháp, họ chỉ nhìn bên ngoài rồi cho rằng Phật xuất gia tu hành chứ không lo cho cha mẹ. Thật ra xuất gia mới thật sự là vì muốn hết lòng hiếu thảo với cha mẹ.
Chúng ta làm sao để đề phòng những loại người không có tâm ngay thẳng, muốn đến xâm phạm và khiến mình bị mắc lừa?
Nếu những loài lang sói đó muốn đến ăn nuốt quý vị, Quý vị cũng muốn nuốt lại chúng hay sao?